Luận Đại Trí Độ, quyển 38, phẩm thứ tư, giảng sanh. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, chư vị Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật và tu tập tương ưng như vậy, đã từ cõi nào sanh về cõi này, và từ cõi này sau khi chết sẽ sanh về đâu? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, những Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật và tu tập tương ưng như vậy rồi, có thể hoặc từ các cõi Phật khác sanh về cõi này, hoặc từ cõi trời Đâu Xuất sanh về cõi này, hoặc đã ở trong loài người sanh trở lại làm người ở cõi này. Này Xá Lợi Phất, vì ở cõi này mau được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, nên các Bồ Tát ở các cõi Phật khác sau khi mạng chung đã nguyện sanh về cõi này. Ở cõi này thường được gặp Phật, lại thường có các thâm diệu pháp hiển bày, nên Bồ Tát sanh về đây để tu học dễ được mau tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời Đâu Xuất sanh về cõi này. Những Bồ Tát này chẳng hề mất sáu pháp Ba La Mật, nên dù sanh về cõi nào cũng hiển bày đầy đủ các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội, cũng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát đã ở trong loài người, sau khi mạng chung sanh trở lại làm người ở cõi này, trừ các bậc bất thối chuyển mới mau tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Còn các Bồ Tát căn tánh chậm lục chẳng có thể mau được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, và hiện tiền cũng chẳng có thể mau được các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội. Luận: Hỏi: Trong kinh nói chúng sanh là không, là bất khả đắc, lại cũng nói Phật, Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật đều chỉ có ở nơi danh tự, đều là bất khả đắc. Ngài Xá Lợi Phất đã biết rõ như vậy, sao vẫn còn hỏi làm gì? Đáp: Ở trong Phật Pháp phải nên phân biệt hai đế, đó là Thế Đế, Đệ Nhất Nghĩa Đế. Thế Đế nói có chúng sanh, Đệ Nhất Nghĩa Đế nói chẳng có chúng sanh, vô chúng sanh. Nói chúng sanh là không là bất khả đắc. Lại nữa, cũng nên phân biệt hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát đã rõ biết hết thảy các pháp tướng đều chỉ là danh tự, hữu tri danh tự tướng. Hạng Bồ Tát chưa biết rõ hết thảy các pháp tướng đều chỉ là danh tự, vô tri danh tự tướng. Ví như trong quân đội, khi canh phòng có dùng đến các mật hiệu, chỉ những quân nhân có trách nhiệm mới được biết đến. Còn những người không có trách nhiệm cũng như địch quân, chẳng sao có thể biết được. Lại nữa, xét về mặt tu tập, cũng phải nên phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát mới tu, còn chấp các pháp tướng, chưa có được tha tâm trí. Hạng Bồ Tát đã tu thuần thục, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, chẳng còn chấp pháp tướng, lại đã có được tha tâm trí. Chính vì hạng Bồ Tát mới tu, còn chấp pháp tướng, chưa có được tha tâm trí, mà Ngài Xá Lợi Phất phải hỏi Phật như đã nêu ở đoạn kinh trên đây. Đối với hạng Bồ Tát này, phải nên vì họ khai thị chúng sanh không, cho họ biết chúng sanh là không, là bất khả đắc. Trái lại, hạng Bồ Tát đã tu thuần thục rồi, đã biết danh tự tướng của các pháp, đã có được tha tâm trí rồi, thì dù vẫn sống chung với chúng sanh mà vẫn được an nhiên, tự tại. Ngài Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn thấy rõ chúng sanh trong sáu đạo chết đây sanh kia, thấy rõ các nhân duyên thiện ác nên chẳng còn nghi nữa. Thế nhưng vì những người chưa có được thiên nhãn, chưa thấy xa rộng được như Ngài, mà Ngài phải hỏi Phật như trên đây. Vì sao? Vì có nhiều vị thanh văn giấy niệm khinh khi các Bồ Tát, vì thấy các Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật mà lại nguyện ở lâu trong sanh tử. hoặc vì thấy các Bồ Tát chưa đoạn sạch các lậu, mà lại dùng trí huệ học các kinh thơ, nội và ngoại điển, hoặc vì thấy các Bồ Tát chưa chứng được thực tế, chưa thoát khỏi sanh, già, chết. Chư vị thanh chân ấy nghĩ rằng các Bồ Tát đã tu tập trải qua vô lượng kiếp mà vẫn chẳng chứng được Niết Bàn, ắt là phải đọa vào đường ác. Ngài Xá Lợi Phất thương xót các vị thanh chân ấy, muốn họ sanh tâm tin kính các Bồ Tát, mà Ngài phải hỏi Phật như trên, mong được Phật giải đáp để cho họ đều được rõ. Bởi nhân duyên vậy nên Phật đã khai thị rõ về ba hạng Bồ Tát sanh về cõi này, đó là hạng Bồ Tát từ các cõi Phật khác sanh về cõi này, hạng Bồ Tát từ cõi trời Đâu Xuất sanh về cõi này, hạng Bồ Tát từ trong loài người sau khi mạng chung trở lại sanh làm người ở cõi này. Hỏi: thế gian có sáu đạo, vì sao chỉ nói đến trường hợp Bồ Tát sanh làm người ở cõi này mà chẳng có đề cập đến các đạo khác? Đáp: như trước đây đã có nói, trời Atula hưởng lạc nhiều nên khó tu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đạo thuần khổ, cũng rất khó tu để được đạo, bởi vậy nên chẳng có nói đến. Hỏi: trong kinh có nêu trường hợp một vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất chân tợ như chân trâu mà đắc quả A-la-hán, lại có vị tỷ kheo tên là Ma-du-bà-thi-tha suốt 500 đời làm thân khỉ, mà khi được làm thân người cũng chứng được 6 thần thông, được quả A-la-hán, và khi đã được A-la-hán rồi Ngài còn thói nhảy nhót như loài khỉ, vì sao chẳng có nói đến trường hợp được đạo ở trong ba đường ác? Đáp: tuy rằng trong loài súc sanh cũng có trường hợp được đạo, nhưng vì quá ít nên chẳng có nêu ra ở đây. Lại nữa, các vị ấy trải qua nhiều đời, đã gieo trồng các thiện căn công đức, đã tu đạo Niết Bàn, nhưng vì đã có phạm lỗi lầm khiến phải đọa vào ba đường ác. Khi đã đoạn các nghiệp rồi thì các vị ấy lại được sanh làm người để tiếp tục tu học. Do đã sẵn có các thiện căn thuần thục rồi nên dễ được quả báo tốt vậy. Đoạn kinh trên đây nêu những trường hợp được đạo trong loài người. Có người tuy đời trước có cấu tâm, nhưng đời nay tu tập được đạo Bồ Tát, được tâm thanh tịnh vô lậu. Những người ấy đã thành tựu được các thiện căn hữu lậu cũng như vô lậu, nên nay sanh lại làm người, cũng lại thứ lớp tu tập hướng về vô thượng Bồ Đề. Ở trong loài trời, loài Atula cũng có những trường hợp tương tự. Hỏi: vì sao ở cõi trời Đâu Xuất thường có các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đến thuyết pháp, mà ở các cõi trời khác chẳng có được như vậy? Đáp: ở cõi sắc, chư thiên thường hay đắm thiềm dị, nên ở đây khó được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất, do kiết sử cạn mỏng nên mới nghe được các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thuyết pháp, mới thường nghe được Bát Nhã Ba La Mật. Do nghe được Bát Nhã Ba La Mật mà tâm càng được lanh lợi hơn. Các vị từ cõi trời Đâu Xuất cũng như các vị từ các cõi Phật khác sanh về cõi này đều là những vị lợi căn thượng trí, ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp đã xa lìa tội lỗi. Còn các vị mà trước đây đã ở trong loài người, sau khi mạng chung sanh lại làm người ở cõi này, đều là những đệ tử của Phật, đã từng nghe pháp, chánh ức niệm và tu tập các công đức trí huệ. Ngoài ra, còn có các vị tuy căn trí chậm lục, nhưng do kham nhẫn tu tập thiện pháp mà nay có thiện duyên sanh về cõi này để được thấy Phật, nghe pháp, được tu tập Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: vì sao từ cõi trời Đâu Xuất chỉ có các Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mới sanh về cõi này? Đáp: loài người có nhiều kiết sử phiền não, có nhiều tội lỗi, nên từ cõi trời đâu rút. Chỉ có các vị đại Bồ Tát mới sanh về cõi này, thọ thân người, sống trong xã hội loài người mà chẳng bị nhiễm ô phiền não. Ví như đem sữa cho ngỗng uống, thì ngỗng biết lựa sữa để uống, biết chừa lại các chất bẩn lẫn lộn trong sữa. Cũng như vậy, Bồ Tát ở ngay trong thế gian đầy phiền não mà chẳng có bị nhiễm trước. Vì sao? Vì như trong kinh đã nói, các vị đại Bồ Tát chẳng hề mất sáu pháp ba la mật. Vì lợi ích chúng sanh mà các vị đại Bồ Tát phân bố khắp mười phương, đem đại trí huệ giáo hóa chúng sanh. Các vị Bồ Tát từ các cõi Phật khác, cũng như các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở cõi trời Đâu Xuất, đều là những vị pháp tánh sanh thân Bồ Tát, biến hóa được vô lượng thân, dùng vô lượng pháp môn phương tiện để độ thoát chúng sanh. Còn hạng Bồ Tát trước đã ở trong loài người, sau khi mạng chung sanh trở lại làm người ở cõi này, thì chẳng được như hai hạng Bồ Tát nêu trên. Vì sao? Vì còn độn căn thiểu trí, lại còn chấp ngã, nên vẫn còn sanh ít nhiều kiết sử. Các Bồ Tát thuộc hạng này phần nhiều còn là nhục thân Bồ Tát. Hỏi: đã là Bồ Tát bất thối chuyển rồi thì chẳng còn có kết nghiệp thọ sanh thân nữa, như vậy vì sao lại còn thọ sanh thân làm người ở cõi này? Đáp: các vị Bồ Tát này tuy đã được bất thối chuyển, nhưng do chưa xả được nhục thân, nên nguyện sanh về cõi này để mau được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Còn các vị Bồ Tát căn trí còn chậm lục, chẳng có thể mau được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật được, và ở hiện tiền chẳng có thể mau được các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội. Kinh: này Xá Lợi Phất, ông hỏi Bồ Tát Ma Ha Tát rời cõi này sẽ sanh về cõi nào ư? Ông nên biết các Bồ Tát ấy từ cõi Phật này đến cõi Phật khác vẫn thường thấy Phật, vẫn thường chẳng ly Phật. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát chẳng dùng phương tiện mà nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, và cũng thực hành sáu pháp ba la mật. Các Bồ Tát này sanh lên cõi trời Trường Thọ Thiên, trú nơi đó, rồi sau khi mạng chung lại sanh về cõi này thọ thân người, được gặp Phật và Bồ Tát. Hạng Bồ Tát này vẫn còn căn tánh chậm lục, lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, và cũng thực hành sáu pháp ba la mật. Các Bồ Tát này do chẳng dùng phương tiện nên xả thiền sanh về cõi dục, hạng Bồ Tát này cũng vẫn còn căn tánh chậm lục. Lại có Bồ Tát nhập sơ thiền, dẫn đến nhập đệ tứ thiền, tu từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, rồi tu bốn niệm xứ, tám thánh đạo, mười Phật lực, phát đại bi tâm. Các Bồ Tát này dùng các sức phương tiện, chẳng tùy bốn sắc định sanh, chẳng tùy bốn vô lượng tâm sanh, chẳng tùy bốn vô sắc định sanh, mà chỉ sanh vào nơi nào có Phật, thường chẳng đi Bát Nhã Ba La Mật. Các Bồ Tát này ở trong hiền kiếp sẽ được đạo vô thượng Bồ Đề. Luận: hỏi, ngài Xá Lợi Phất hỏi về đời trước và về đời sau của các Bồ Tát. Vì sao Phật chỉ sơ lược về đời trước mà lại nói nhiều về đời sau như vậy? Đáp: người ở thế gian dùng nhật nhãn nên chẳng có thể thấy được đời sau. Do chẳng thấy được đời sau nên khởi tâm nghi, chẳng biết đời sau mình sẽ đi về đâu. Bởi vậy nên Phật phải rộng nói: cũng như lửa đã được dập tắt rồi, chẳng còn cần phải để ý làm gì nữa, phải cần cảnh giác phòng lửa trong tương lai. Lại nữa, có trường hợp người nghèo chỉ mong xin được chút ít mà lại gặp được người vừa giàu của cải, vừa giàu lòng nhân từ, nên nhận được rất nhiều của bố thí. Cũng như vậy, ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi ít mà lại được Phật giải đáp rất nhiều. biển Phật pháp mênh mông vô hạn lượng, Phật đem vô lậu pháp ra bố thí cho chúng sanh chẳng bao giờ hết được. Do có ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi mà Phật rộng phân biệt để cho đại chúng được rõ. Lại nữa, do có nhiều người nghĩ rằng nếu các pháp đều là không, đều chẳng có đi vô khứ, đều chẳng có đến vô lai, thì chết rồi chẳng còn đi về đâu nữa cả, nên Phật muốn đoạn nghi cho họ. Phật phải dẫn ra nhiều thí dụ về chết đây sanh kia nhằm đoạn nghi cho hạng người nêu trên, và đồng thời để cho đại chúng được hiểu rõ. Hỏi: có thuyết nói chết là vĩnh diệt, có thể nói như vậy được chăng? Đáp: sau khi chết, thân bị hủy diệt theo ba trường hợp: hoặc thân bị lửa thiêu cháy rụi thành tro, hoặc thân bị các côn trùng rút rỉa trở thành đất, hoặc lâu ngày bị mục nát trở thành đất. Người thế gian chỉ thấy thân hiện hữu, tức là thân ở đời này, mà chẳng thấy được thân hậu hữu, tức là thân ở đời sau, nên chết rồi là vĩnh diệt. Đây là do chẳng biết được thân đời sau. Chẳng phải là chẳng có thân đời sau vậy? Vì sao? Vì nếu nói thân diệt rồi mà mất hẳn thì chẳng sao giải thích được sự có mặt của hàng sa chúng sanh trong ba cõi. Lại cũng chẳng có thể giải thích được các hiện tượng như đứa bé mới lọt lòng mẹ đã biết khóc biết cười. Cùng sanh ra ở đời, vì sao có người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn, người hiền kẻ ác, người tốt kẻ xấu, người thông minh kẻ đần độn, vân vân. Nếu chẳng có các nghiệp duyên từ đời trước thì làm sao có những hiện tượng sai khác như vậy được? Lại nữa, nếu nói sau khi chết thân thối nát rồi là hết, thì còn sáu tình sẽ đi về đâu? Phàm phu dùng nhục nhãn chẳng thấy được thân đời sau, thân hậu hữu. Còn các bậc thánh dùng thiên nhãn thấy rõ chúng sanh chết đây sanh kia. Chết chỉ là sự rời bỏ thân này để thọ thân khác, y như người rời căn phòng này để qua căn phòng khác, rời chỗ này để đi đến chỗ khác vậy. Lại nữa, người kém trí huệ chỉ dùng nhục nhãn để thấy, thấy như vậy cũng đồng như các loại súc sanh, chẳng có gì khác cả. Trong lúc đó thì người trí biết rõ có đời sau, biết rõ rằng nếu phiền não chưa tận thì còn phải trở lại sanh thân nữa. Vì sao? Vì tâm thức hằng chuyển cùng với duyên nghiệp báo ở đời này mà dẫn sanh thân ở đời sau. Ví như sữa biến thành bơ, thành phô mát, vân vân. Sanh thân cũng là như vậy. Dù năm ấm thân trước đã hoại, nhưng do có các hành nghiệp tiếp nối mà có thọ quả báo, dẫn sanh năm ấm thân ở đời sau. Ví như cây mùa đông, tuy chưa sanh qua lá nhưng đã có sẵn các nhân để dẫn sanh qua lá vào mùa xuân tiếp đến. Do có tạo nghiệp nhân duyên mới có thọ nghiệp quả sanh tử. Ví như người ngủ say nằm mộng mà khi tỉnh dậy vẫn còn nhớ được cảnh ở trong mộng. Lại nữa, dùng mắt thường nhìn thấy một người có vẻ mặt cau có, cũng đoán biết được người ấy sân si, nóng nảy. Thấy người mặt mày ủ dột, cũng đoán biết được người ấy đang u sầu buồn khổ. Thấy người mặt mày rạng rỡ vui tươi, cũng đoán biết được người ấy thanh nhàn, khoan khoái, vân vân. Phàm phu dùng nhục nhãn còn thấy biết như vậy, huống nữa là các bậc thánh có thiên nhãn và tha tâm trí. Chỉ như người đi trong đêm tối phải lần từng bước theo người dẫn đường. Chúng ta trên đường tu học phải nương theo các bậc thiện tri thức mới mong khỏi bị rơi vào tà đạo. Trong Phật pháp tuy nói rốt ráo không, nhưng vì phàm phu điên đảo chấp có ngã, có pháp, nên Phật phương tiện thuyết có nhân, có quả, có nghiệp nhân nối tiếp, có thọ quả báo tương tục. Phải nên biết rằng Phật pháp chẳng chấp hữu, chẳng chấp vô, cũng chẳng chấp phi hữu, chẳng chấp phi vô, Phật pháp giống như con dao chém giữa hư không, chẳng gây thương tích cho ai cả. Chư Phật và chư Bồ Tát vì chúng sanh mà tùy duyên nói pháp, nhưng tự mình chẳng có khởi chấp, như bài kệ sau đây: hết thảy pháp đều thật, hết thảy pháp đều hư, lại vừa thật vừa hư, cũng chẳng thật chẳng hư. Niết bàn là chân tế, thế gian cũng chân tế, niết bàn tức thế gian, rốt ráo bất khả đắc. Như vậy, Phật pháp thuyết rốt ráo không mà vẫn thuyết về duyên nghiệp sanh tử. Đây là lý do thuyết ra phẩm vãng sanh này. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật làm vô tướng, như vậy người tu làm sao có thể tu tập để tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật được? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy các pháp, ví như biển lớn tiếp nhận hết thảy các nguồn nước từ muôn sông chảy đến. Nếu biết rõ Bát Nhã Ba La Mật làm vô tướng thì đâu còn gì để vấn nạn nữa. Nếu ở nơi Bát Nhã Ba La Mật mà còn chấp tướng thì mới nên nạn vấn như vậy. Người tu hành khi đã vào được hết thảy các tam muội, đã được tâm rộng lớn, là liền được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Ví như cha mẹ thấy con phạm lỗi lầm sanh tâm thương xót, tìm mọi cách để dìu dắt con ra khỏi mê lầm. Cũng như vậy, Bồ Tát thấy chúng sanh mê lầm, bị các nhiễm duyên trói buộc, chẳng biết được tự tánh không của các pháp, khiến phải bị đọa lạc, nên dùng mọi phương tiện cứu vớt chúng sanh ra khỏi các khổ. Bồ Tát phát tâm đại bi thư xót chúng sanh, dạy họ tu học, dẫn họ vào Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, dùng năm thần thông cúng dường vô lượng chư Phật, độ vô lượng chúng sanh. Chúng sanh dùng nhục nhãn chẳng thấy được các cõi Phật, còn Bồ Tát thấy khắp hết thảy các cõi Phật, chẳng có gì ngăn ngại cả. Tuy nhiên, cũng có Bồ Tát chẳng dùng phương tiện mà vào thiền định, rồi đắm thiền dị, trú trong thiền định mà chẳng niệm chúng sanh. Hạng Bồ Tát này vì tâm từ bi kém nên sanh lên cõi trời Trường Thọ Thiên, là phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Ở nơi đây chẳng có tình sắc, cũng chẳng có đạo Bồ Đề. Bồ Tát này nếu được sanh trở lại làm người, nếu được gặp Phật pháp thì sẽ nhớ lại sự phát tâm Bồ Đề trước đó, dẫn đến sẽ tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây: vào một hôm, Phật hỏi một vị tỷ kheo rằng: đất ở móng tay ta và đất ở đại địa bên nào nhiều hơn? Vị tỷ kheo đáp: bạch Thế Tôn, đất ở đại địa nhiều hơn. Phật dạy: chư thiên ở các cõi trời sanh làm người rất ít, chỉ ví như đất ở móng tay ta, còn đọa vào địa ngục lại rất nhiều, như đất ở đại địa. Vì sao? Vì ở cõi trời hưởng phước quả nhiều nên khó tu hành, khi hết phước thường bị đọa. Hỏi: trong 22 căn thì độn căn nhiếp về những căn nào? Đáp: người đã được huệ căn rồi, quán được thật tướng pháp rồi, nhưng khi vào thiền định mà đắm chấp thiền dị thì cũng sẽ trở thành độn căn. Ví như có đầy đủ năm căn tính tấn niệm định huệ hòa hợp làm trợ đạo pháp, dẫn sanh lên cõi trời. Nhưng nếu thọ phước báo ở cõi trời mà sanh tâm chấp đắm, thì cả năm căn nói trên đều trở thành độn căn cả. Trong kinh nói Bồ Tát đã được phước đức thanh tịnh, đã có được 18 căn lanh lợi, nhưng nếu các căn còn lại còn chấp đắm thì cũng sẽ trở thành độn căn. Trong kinh Pháp Hoa có nói: nếu chẳng còn các chấp trói buộc gây ra phiền não thì mạng căn được an ổn và các căn kia cũng trở thành lanh lợi. Như vậy gọi là lợi căn. Lại nữa, khi thọ lạc, biết rõ lạc làm vô thường, chẳng đắm lạc, cũng chẳng tham dục, thì sẽ sanh được tính căn kiên cố, vững tin nơi mình, khiến có thể làm được các việc rất khó làm, xa lìa dục lạc, biết rõ dục lạc là tội lỗi, tu tập đầy đủ ba thiện căn, như vậy gọi là lợi căn. Bồ Tát ở nơi ba vô lậu căn mà chẳng thủ chứng thật tế nên gọi là lợi căn, trái lại thì gọi là độn căn. Hỏi: vì sao nói hạng Bồ Tát thứ hai xả thiền sanh gì cõi dục là chẳng dùng phương tiện? Đáp: hạng Bồ Tát này khi lâm chung bị nhiếp bất thiện tâm nên xả các thiền định sanh về cõi dục, như vậy là chẳng tu các phương tiện lực. Nếu Bồ Tát có thiện tâm, vô ký tâm và xả tâm, lại khởi từ bi tâm thương xót chúng sanh, giấy niệm nghĩ rằng nếu ta ở trong thiền định thì ta chẳng có thể rộng độ chúng sanh, mà phát đại nguyện xả thiền sanh về cõi dục thì gọi là có tu phương tiện lực. Lại nữa, nếu Bồ Tát chẳng sanh độn căn, nhập Bồ Tát vị, được Bồ Tát đạo, tu 37 phẩm trợ đạo, trú các thần thông, dẫn đến khởi tâm đại từ đại bi thương xót chúng sanh thì gọi là có tu phương tiện lực. Lại nữa, Bồ Tát có tu phương tiện lực, chẳng tùy thiện định sanh, chẳng tùy bốn vô lượng tâm sanh. Vì sao? Vì Bồ Tát này tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu đại từ đại bi, cho đến khi mạng chung cũng vẫn thương xót chúng sanh, chẳng rời bỏ chúng sanh, nên nguyện sanh về các cõi Phật khác để tu tập tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Bồ Tát nêu lên sau cùng trên đây thuộc về hạng Bồ Tát gì? Đáp: đây là hạng Đại Bồ Tát, gọi là Phi Bạc Đà Kiếp Bồ Tát. Hỏi: thế nào gọi là Phi Bạc Đà Kiếp? Đáp: Phi Bạc Đà Kiếp là vô số kiếp, chẳng thể tính được. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây. Có một vị tỷ kheo hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, thời gian bao nhiêu lâu gọi là một kiếp? Phật dạy: trước đây ta đã nói nhiều rồi mà các ngươi chưa hiểu rõ, nay ta lấy các thí dụ để làm sáng tỏ vấn đề. Nhỏ nhất là 60 niệm hợp lại thành một đại niệm, đại niệm đó cũng gọi là một kiếp. Còn nói về đại kiếp thì chẳng có toán số thí dụ nào ở thế gian có thể tính được. Ví như có một cái thành hình vuông, mỗi bề 100 do tuần, lại có một người sống lâu 100 tuổi, đập nát thành ấy thành bụi, rồi suốt đời đếm các hạt bụi ấy, thì người ấy cũng chẳng sao đếm hết được. Thế nhưng nếu lấy một hạt bụi để dụ cho một kiếp, thì thời gian của vô số kiếp ấy hợp lại cũng chẳng sao sánh được thọ mạng của một đại kiếp.